nghe chương trình An cư lạc nghiệp của Ban Việt ngữ SBS Radio được phát thanh đều đặn hàng tuần vào mỗi tối Chủ nhật. Xin được chào anh Minh Vũ đến từ Melbourne Estate Agent. Cảm ơn anh đã tham gia chương trình An cư lạc nghiệp của SBS Radio.
Xin chào Minh Ngọc và quý thính giả đài SBS Việt ngữ.
Chắc chắn là những ai chuẩn bị bán nhà thì rất là quan tâm, bởi vì có nhiều cái thứ phải lo lắng lắm. Và cái thứ đầu tiên mà họ phải lo đó là phải tìm ra được một cái real estate agent đáng tin cậy để họ gửi gắm cái căn nhà của họ. Khi mà chúng ta lựa chọn một real estate agent để chúng ta bán căn nhà của mình thì có những cái điểm nào cần phải lưu ý ?
Thưa quý vị, thường thì chọn một agent nó sẽ có rất là nhiều điểm để mình đánh giá một cái agent. Tóm gọn lại thì nó có hai điểm tôi nghĩ là nó là quan trọng nhất, đó là đánh giá cái tính chuyên môn, tính chuyên nghiệp của một agent và độ tin cậy. Tại vì cuối cùng thì để mình đặt cái niềm tin của mình, khi mình chọn một cái agent tốt thì có thể là người ta sẽ giúp mình bán một căn nhà nhanh và được giá hơn là một người agent không tốt.
Khi mà bán một cái căn nhà thì ai cũng mong muốn là có được lời nó nhiều hơn. Cái việc lựa chọn một cái agent thì cũng ảnh hưởng rất là nhiều đến cái chi phí, đúng không anh ?
Đúng rồi. Đôi khi có những cái agent họ bằng mọi giá họ lấy được một business, một cái deal để bán nhà, nhưng mà đôi khi họ giảm giá thấp quá. Nó dễ làm cho người chủ nhà cảm thấy là chọn họ, nhưng mà đôi khi nó lại là một điều dở vì họ không có thực sự đủ tự tin để giúp quý vị bán một căn nhà với giá tốt nhất.
Vậy thì chúng ta đi vào chi tiết những cái điểm nào mà những người mà chuẩn bị bán nhà họ cần phải lưu ý khi họ tìm real estate agent, thưa anh Minh Vũ.
Quý thính giả, thì tôi có một số cái điều muốn chia sẻ với quý vị ở đây. Trong cái buổi làm việc với agent, khi mà họ đến nhà để định giá nhà quý vị đó, quý vị cần biết những cái khả năng của họ được đánh giá về căn nhà của quý vị như thế nào. Họ cần biết được rằng là những cái đối tượng nào có thể mua nhà của quý vị, và họ hiểu làm sao để quảng bá cái căn nhà quý vị. Trước tiên là quý vị có thể hỏi họ về cái việc là họ đánh giá căn nhà của quý vị như thế nào. Nếu là một agent họ có chuyên môn tốt, họ có nhiều kinh nghiệm, thì họ sẽ nhìn ra được những cái điểm tốt, những điểm không tốt của nhà quý vị, để họ đưa ra những cái lời khuyên cụ thể nhất về cái tính chuyên nghiệp của họ.
Chắc nếu mà một agent mà tốt thì chắc là họ cũng sẽ đưa cho chúng ta những cái lời tham vấn về cả cái địa điểm, ví dụ như là cái khu vực, cái location đó thì nó có cái nguồn lợi ra sao khi mà chúng ta bán nhà nữa, đúng không anh Minh ?
Dạ đúng vậy. Một agent nếu mà họ hiểu khu vực của quý vị tốt, biết được rằng là căn nhà quý vị có những cái tiện ích, những gần những phương tiện công cộng, gần những trường học, hay là họ có biết được rằng những cái điểm mạnh từ căn nhà của quý vị, thì họ sẽ giúp quý vị bán nhà tốt hơn. Thì họ có cái nhiều cái điểm để họ thuyết phục cái người mua tốt hơn để có một cái giá tốt hơn.
Có một cái điều mà người ta cũng rất là quan tâm, đó là những cái người agent này họ có hiểu biết về cái đối tượng mua nhà của mình hay không, bởi vì đôi khi mình bán cái nhà đó mình muốn nhắm vào những cái người first home buyer chẳng hạn, hay là những cái người mà họ mua nhà đi invest, nó cũng ảnh hưởng rất là nhiều, đúng không thưa anh Minh?
Như tôi có vừa trình bày về cái kinh nghiệm của một agent đó, cái agent có kinh nghiệm hay là họ có những thâm niên làm việc trong lĩnh vực địa ốc, biết từ rằng là những cái đối tượng nào là những cái đối tượng có thể mua cái căn nhà của quý vị với cái giá tốt nhất. Khách hàng họ là investor hay là người mua nhà đầu tiên, nhưng mà cái agent họ cứ giới thiệu rất là nhiều người nhưng mà không đúng cái budget của họ, không đúng cái ngân sách để họ mua một căn nhà, thì đôi khi nó là một lãng phí thời gian và công sức của họ cũng như của quý vị.
Cái điều mà Bích Ngọc mà tin là rất là nhiều những người mà bán nhà họ rất là quan tâm, đó là cái giá của căn nhà. Giá căn nhà của họ muốn bán bao nhiêu và cái mức nào là mà mang lại lợi nhuận cao nhất. Bởi vì nếu mà mình định giá cao quá thì cũng không ai đến mua. Mà định giá thấp quá thì mình sẽ bị bất lợi, đúng không anh Minh ?
Đúng rồi Bích Ngọc. Với người bán thì ai cũng muốn bán giá cao nhất, và người mua thì ai cũng muốn mua giá thấp nhất có thể. Nhưng mà công việc của agent nếu là một người chuyên nghiệp thì họ phải có những cái định giá, là lượng giá tương xứng nhất với căn nhà của quý vị. Cái công việc của họ làm sao để có thể đạt được cái giá tốt hơn cái giá của thị trường, làm sao để họ quảng bá trên những cái kênh truyền thông, họ tìm được những cái đối tượng khách hàng rất là muốn mua nhà trong vùng của quý vị chẳng hạn. Nhờ những cái cách đó mà người ta có thể giúp quý vị bán được thêm 10, 20 ngàn gì đó, thậm chí là 100 ngàn.
Có một cái điều mà cũng rất là nhiều người lưu tâm, đó là chúng ta phải quảng bá cái căn nhà của mình thì nhiều người mới biết đến cái căn nhà đó mà đến xem rồi đến mua hay là để đấu giá. Vậy thì một agent tốt sẽ giúp đỡ cho người muốn bán nhà quảng cáo căn nhà đó như thế nào, thưa anh Minh Vũ ?
Thật sự khi mà tôi làm việc với nhiều chủ nhà đó thì họ chỉ quan tâm đến cái số tiền họ phải bỏ ra bao nhiêu cho cái phần gọi là marketing thôi. Thật ra đó chỉ là một phần thôi. Quý vị nên tìm hiểu rõ với cái người agent của mình, hỏi họ kỹ rằng là cái chi phí đó tôi phải trả cho những cái quảng bá như thế nào.
Yeah.
Cái người agent tốt thì họ sẽ phải trình bày liệt kê đầy đủ những cái khoản, những cái công việc họ sẽ làm cho quý vị, như là quảng bá trên internet, trên báo, báo local hay là trên cái những cái database họ có sẵn. Nếu mà họ trình bày tất cả những cái chi tiết cụ thể cho quý vị và họ đưa cho những quý vị những gọi là package về quảng cáo, đó là những cái agent quý vị có thể đặt niềm tin vào họ.
Vậy thì những cái hình thức mà chúng ta quảng cáo trên internet hay là trên trang mạng xã hội, hay là chúng ta chụp hình làm phim để đưa lên những cái database có sẵn của những cái công ty mà real estate agent, thì nó có gì khác nhau? Anh Minh Vũ có thể trình bày chi tiết hơn cho thính giả của SBS Radio.
Tương đối là có một số cái điểm khác nhau khi mà quảng cáo. Ví dụ như là một agent họ nói rằng là họ trả quý vị một cái khoản tiền về quảng cáo.
Yeah.
Họ nói rằng là quảng cáo trên realestate.com.au là cái trang internet là phổ biến nhất hiện tại của ở Úc.
Yeah.
Ngoài ra thì còn có domain.com.au, nhưng mà mỗi trang internet họ đều tính cái mức phí khác nhau. Ví dụ quảng cáo đó, cái nhà của quý vị có được đưa lên trang đầu tiên hay không, cái hình ảnh nó có đủ lớn hay không. Thông thường một cái công ty quảng cáo như là realestate.com.au hay là domain.com.au, họ có cỡ khoảng 4 cái package premium standard và highlight. Đôi khi là agent nhiều khi phải giải thích cho họ quý vị rõ ràng là cái package nào là package tốt nhất và cái giá cả là bao nhiêu. Đôi khi họ trả quý vị một cái package rất là cao nhưng mà họ lại chỉ sử dụng cái mức thông thường thôi, là nó không có đúng.
Trên những cái trang như Facebook thì sao, chúng ta có thể quảng cáo trên những trang đó không thưa anh Minh?
Dạ có chị Bích Ngọc, phải nói là hầu như là ai cũng có một cái account trên mạng xã hội. Thì những cái agent tốt là những cái agent họ biết sử dụng cái sức mạnh của mạng xã hội quảng bá cái căn nhà của quý vị. Những cái agent nào họ có đề cập đến mạng xã hội, quý vị có thể hỏi họ trên cái trang của họ, họ có bao nhiêu người tham gia, bao nhiêu người follow cái trang Facebook của họ. Khi mà một cái thông điệp mà họ truyền đi trên mạng xã hội sẽ có được bao nhiêu người cập nhật.
Có một cái thói quen khi mà Bích Ngọc lựa nhà hay là coi một cái căn nhà đó, khi mình đi mua hay mình đi thuê là mình nhìn hình. Tại vì cái hình đó là cái đầu tiên nó đập vào mắt của mình. Mình thấy cái nhà nào mà hình nó đẹp hay là mới hay là sang trọng gì đó, trong cái cách mà họ thể hiện trên bức hình, thì mình sẽ đến để mình inspect nhiều hơn. Vậy thì hình ảnh đóng vai trò quan trọng như thế nào, và một cái real estate agent tốt thì họ sẽ giúp như thế nào về mặt hình ảnh làm phim hay là chụp những cái bức hình cho người bán nhà?
Bích Ngọc vừa nói một cái kinh nghiệm rất là hay, là hình ảnh Bích Ngọc đi đến xem một cái nhà nào đó thì Bích Ngọc xem hình. Với công việc của một real estate agent thì cái việc chụp ảnh làm sao cho cái căn nhà nổi bật lên là phải nói đến thời điểm này thì phải nói là quan trọng nhất. Nó không còn giống như hồi xưa khi mà người ta chỉ chụp một tấm hình lên trên báo rồi cái người xem nhà xem đến cái địa chỉ đó rồi đến coi nhà. Ngày nay thì không còn nữa, đa phần mọi người xem hình trước qua những cái trang internet hoặc là qua điện thoại để biết rằng là đó có phải là căn nhà của mình muốn hay không, nó có những cái thông tin đầy đủ hay không. Với một cái agent đó, thì đa phần họ sẽ sử dụng những cái người chụp hình chuyên nghiệp, họ sẽ phải thuê cái người chụp hình chuyên nghiệp để chụp hình làm sao để cho cái nhà của quý vị nổi bật nhất. Đôi khi thỉnh thoảng tôi vẫn thấy ở trên những cái trang quảng cáo có những cái căn nhà được chụp hình rất là sơ sài, có thể là họ dùng một cái máy thường hoặc là họ lấy những hình ảnh cũ. Điều đó là không đúng, nếu như là họ cho tiền quảng cáo của quý vị mà họ lại không dùng đúng cái mục đích thuê một cái người chuyên nghiệp chụp hình.
Chúng ta vừa nói đến cái phần hình ảnh, vậy thì cái chi phí mà chúng ta trả cho cái công ty bất động sản mà họ bán nhà dùm cho mình cũng rất là quan trọng khi mà chúng ta quyết định là chọn giữa công ty A hay là công ty B. Đối với nhiều người Việt thì tiết kiệm được khoản nào hay khoản đó, họ hay nghĩ như vậy. Và họ chọn những cái agent mà đưa ra cái mức phí thấp thôi thì mình tiết kiệm được một khoản tiền, họ nghĩ như vậy. Vậy thì cái suy nghĩ này có đúng hay không tên Minh Vũ ?
Cái đó nó tùy thuộc vào cái người agent khi mà họ tiếp cận, họ làm việc với người chủ nhà, thưa Bích Ngọc. Ông bà mình có câu đó là tiền nào của đó. Khi mà một cái agent nào mà họ trình bày cho quý vị về tất cả những tính chuyên nghiệp, tính chuyên môn của họ như tôi trình bày ở trên đó, chứng tỏ rằng là họ có một mức tiêu chuẩn phí của họ sẵn có. Như tôi nói đó, đôi khi là người Việt mình thì được có cái tính tiết kiệm. Nhưng mà thật ra nếu mà so với cái mức làm việc của họ mà họ có thể kiếm được nhiều hơn mình, so với một cái độ chênh lệch không nhiều về cái tiền hoa hồng đó, thì tôi khuyên rằng là quý vị nên xem xét kỹ cái người agent và cái việc commission nó là có thể thương lượng được, nhưng mà không nên vì cái mức hoa hồng quá thấp mà mình chọn một cái agent ở đó. Khi trong tương lai có thể họ sẽ làm phiền mình vì những cái mức thấp quá, đôi khi là có thể nó làm cho người ta không có thực sự người ta mong muốn bán cái nhà quý vị. Trước mắt là người ta chỉ muốn lấy cái căn nhà vừa để bán thôi. Đôi khi mức thấp quá thì nó không có tạo sự hào hứng cho những cái người nhân viên trong văn phòng của họ nữa.
Nhiều khi mình tiết kiệm vài trăm cho đến 1-2 ngàn gì đó trong hoa hồng commission, nhưng mà mình lại sau đó mình có thể mình thiệt vài chục ngàn cho cái chi
đúng
phí
rồi.
Căn nhà mình bán ra, đúng không ạ?
Dạ đúng vậy. Một cái agent nếu mà họ có khả năng thương lượng với quý vị tốt về cái mức hoa hồng quý vị cần phải trả cho họ, thì điều đó chứng minh được rằng họ có một cái cách thương lượng rất là tốt với cái người mua để bán cho cái căn nhà, bán căn nhà của quý vị. Cho nên là vì vậy, nếu như khi mà quý vị trao đổi với một agent về cái mức hoa hồng, quý vị hơi ngại trong cái việc trả giá, nhưng mà nếu mà họ thực sự thuyết phục quý vị được rằng là cái đó mức hoa hồng họ đề nghị là quý vị sẵn sàng trả, thì đó là một cái điều rất là tốt khi mà của một agent đó khi mà họ bán nhà cho quý vị.
Ngoài những cái điều mà anh Minh Vũ là chuyên viên bất động sản từ Melbourne Estate Agent vừa mới chia sẻ với thính giả của SBS Radio vừa rồi, thì anh còn có cái lời khuyên nào đối với những người chuẩn bị tìm đến real estate agent nào đó để gửi gắm họ bán căn nhà của mình, đặc biệt là đối với những người Việt, họ cần phải lưu ý điều gì quan trọng nữa?
Dạ, như tôi đề cập và từ ban đầu đó, thì với một agent khi mà quý vị đánh giá về họ, thì tôi tin rằng là có hai điểm quan trọng nhất, đó là tính chuyên nghiệp và độ tin cậy. Khi mà quý vị trao đổi với một cái agent nào đó, quý vị tìm thấy sự đáng tin trong cái lời nói của họ và hành động của họ, đó là những cái người mà quý vị có thể tin tưởng được. Đôi khi thì trong một buổi gặp nhau có thể là cái thời gian quá ngắn để mình có thể đánh giá một người nào đó mới có đáng tin hay không, thì có thể là quý vị tiếp xúc một vài người khác để họ cùng một đánh giá, cùng một căn nhà của quý vị. Sau đó quý vị có thể là gọi họ lại để mình nói chuyện thêm một lần nữa, hai lần, nhưng mà họ cùng nói một câu chuyện, cùng đặt một vấn đề một cách trung thực, thì đó là một điểm là quý vị nên lưu ý.
Xin được cảm ơn anh Minh Vũ về những chia sẻ rất là hữu ích với thính giả của SBS Radio vừa rồi ạ.
Xin cảm ơn Bích Ngọc và quý thính giả.
Vì trong phần sau của chương trình An cư lạc nghiệp đêm nay, luật sư Nguyễn Văn Thân chia sẻ sự khác nhau về quyền hạn của luật sư, lawyer và người làm thủ tục bán nhà, conveyancer, khi quý vị cần đến các dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực bất động sản. Khi mà đi mua nhà hay họ đầu tư vào bất động sản thì họ rất là lo lắng về vấn đề pháp lý, và do đó những người mua nhà họ thường tìm đến những cố vấn pháp lý hoặc là những người trợ giúp họ trong vấn đề giấy tờ hợp đồng. Và nhiều người thì họ bối rối khi mà không biết là bây giờ mình nên tìm conveyancer hay là tìm lawyer, và có gì khác biệt về quyền hạn của hai chuyên gia trong những lĩnh vực này. Xin được hỏi luật sư, đầu tiên định nghĩa conveyancer và lawyer có gì khác nhau ạ?
Chắc trong cái tiếng Việt thì cái khái niệm conveyancer thì mình không có, cái lawyer thì ai cũng biết đó là cái người luật sư. Và để mà giải thích cho thính giả dễ hiểu đó, thì tôi xin đưa một cái sự so sánh nó cũng hơi khập khiễng, nhưng mà tôi nghĩ có thể là dễ hiểu hơn nếu như mà khi mà mình nghĩ tới conveyancer và lawyer đó, mình cứ nghĩ tới y tá với bác sĩ là nó sẽ rất là dễ hiểu. Có nghĩa là đối với một số những cái chứng bệnh mà nó đơn giản mà chỉ cần chích thuốc ngừa thì y tá chích cũng được, bác sĩ chích cũng được. Nhưng mà dĩ nhiên giữa hai người thì cái kiến thức, cái nghề nghiệp chuyên môn thì nó khác nhau. Họ cũng cùng làm trong một cái khía cạnh nhưng mà nó khác nhau. Thì bây giờ để mà mình đi cụ thể hơn á, thì đầu tiên hết là về vấn đề huấn luyện. Bất cứ một cái người luật sư nào đó thì căn bản là họ phải đi qua một, thông thường là phải có cái bằng đại học, có nghĩa là bằng cử nhân luật. Thật ra đó thì họ cũng có thể trở thành luật sư học và bán thời để lấy cái bằng mà diploma. Căn bản bây giờ là để trở thành luật sư thì ít nhất là phải có cử nhân luật, ra thực tập một thời gian rồi sau đó sẽ được trở thành luật sư. Thì khi đã là người luật sư đó thì họ phải học những cái môn luật căn bản, mà trong đó những môn luật về bất động sản, luật về hợp đồng, luật về những cái nguyên tắc quan hệ tín thác, về thuế má, về gia đình. Những cái môn luật đó là những cái môn luật căn bản, và cái người luật sư họ phải học hết những cái khía cạnh đó. Và trong đó cũng có cả luật hình sự, có thể chọn là thực tập về bên khía cạnh luật về bất động sản, chuyên môn về cái khía cạnh đó, hoặc là chuyên về luật gia đình, hoặc là chuyên về luật hình sự. Nhưng mà khi học thì họ phải học hết. Và bây giờ mình nói cái người conveyancer đó, thì thông thường cái người conveyancer thì họ không có cần phải có cái bằng cử nhân. Có cái học xong lớp 12, họ có thể xin ghi danh học một cái khóa để lấy cái bằng diploma. Thì cái thời gian học nó cũng ngắn hơn. Thông thường tôi nhớ, nếu tôi hiểu không lầm, nó khoảng 2 năm. Trong cái bằng luật thì căn bản nó là ít nhất nó phải là 3 năm toàn thời. Còn cầm laser thì hình như là 2 năm. Họ chỉ học ở một cái khía cạnh là làm cái công việc còn financing, chuyển nhượng nhà cửa, bất động sản. Trong khi cái người luật sư thì không chỉ làm conveyancing mà họ làm luôn cả nguyên một cái cạnh gọi là property law, là về luật bất động sản. Thành ra tôi nghĩ
với cái quan hệ mà luật sư Nguyễn Văn Thân vừa mới so sánh giữa người y tá và bác sĩ thì chúng ta cũng hình dung rõ được là cái vai trò của người nào quan trọng hơn, và chắc chắn là những cái ca khó thì chúng ta sẽ tìm đến bác sĩ rồi. Nhưng mà luật sư Nguyễn Văn Thân có thể chia sẻ với thính giả SBS Radio cụ thể hơn trong câu hỏi thứ hai này, đó là trong trường hợp nào thì khi mà mua nhà chúng ta cần tìm đến lawyer và khi nào thì cần tìm đến conveyancer?
Khác biệt lớn nhất một cách thực tế đó là cái tiền phí tổn mà giữa cái người luật sư và người conveyancer, thông thường cái người conveyancer đó, cái tiền phí của họ nó thấp hơn. Cũng là một cái nguyên tắc đơn giản là tại vì cái công việc họ làm nó chỉ chú trọng vào những cái gì nó đơn giản và nó căn bản trong cái tiến trình mua bán bất động sản. Nếu như mà quý thính giả trong cái hoàn cảnh tài chính cũng hơi eo hẹp, hồ sơ của mình đặt ví dụ như mình bán một cái miếng đất nhiều tiền lắm, khoảng chừng 200-300 ngàn gì đó, hoặc là mình bán lại cái unit chung cư của mình đang ở, hoặc là của mình nó tương đối nó khá đơn giản và trong mình đang trong cái hoàn cảnh tài chính eo hẹp, thì có thể cái người conveyancer là một cái giải pháp thích hợp cho mình. Còn nếu như khi mà mình đi mua một cái bất động sản mà cái giá tiền nó cũng khá cao, tới 600-700 ngàn hoặc cả 1 triệu, tôi nghĩ thì có lẽ nó đáng để cho mình đi tìm một cái người luật sư. Và dĩ nhiên có những cái trường hợp mà khi đồng hương hay là thính giả mua những cái gọi là cái commercial property, có nghĩa là những cái bất động sản thương mại hay là hãng xưởng, cái một cái trung tâm thương mại nguyên cả cái shopping center, thì bắt buộc trong những cái trường hợp đó mình phải đi gặp luật sư, là tại vì nó không chỉ trong cái vấn đề chuyển nhượng chủ quyền bất động sản mà nó có liên hệ tới vấn đề thuế má về GST, capital gain tax, sau này là trong gia đình của mình muốn để lại như thế nào, và nó có vấn đề thuế thừa trong đó. Đó là chưa kể nó có những cái lease, những cái hợp đồng thuê mướn, và những cái luật nó cũng tương đối khá phức tạp liên quan đến những cái hợp đồng thuê mướn thương mại. Thì tôi nghĩ trong những cái trường hợp mà mình cho rằng nó quan trọng hơn thì mình nên đi gặp luật sư.
Thì luật sư Nguyễn Văn Thân có đề cập với quý thính giả SBS Radio về cái sự khác biệt về phí và cái sự phức tạp thì chắc chắn là phải nhờ đến luật sư, và hợp đồng thương thảo mang tính chất quan trọng đòi hỏi những cái kỹ năng chuyên môn về luật bất động sản thì chắc chắn là phải cần đến luật sư rồi. Vậy thì còn những cái ưu điểm nào trong cái dịch vụ của luật sư có thể là một cái điều mà thính giả SBS Radio cần phải lưu ý nữa không khi mà chúng ta mua một bất động sản, thưa luật sư?
Cái hoàn cảnh nó hơi tế nhị, chẳng hạn như trong gia đình, nó có người trong gia đình, tôi nhớ kỳ trước mình có nói là anh em hùng nhau mua bất động sản đó.
Đúng rồi.
Thì trong những cái trường hợp như vậy, thông thường cái người luật sư người ta sẽ tư vấn cho mình để mà mình đứng cái tên cổ phần như thế nào cho nó thích hợp, để sau này có chuyển tới chuyển lui thì mình đóng cái tiền thuế stamp duty nó ít lại, có đưa tiền với nhau cho mượn. Thì khi mà mình mua như vậy thì nó không chỉ là mình có thiếu nợ ngân hàng, mà cũng có thể là mình đang chia, mình mua mà theo cái dạng trust, có nghĩa là mình đang đứng giữ giùm, anh đứng tên mua nhưng mà tiền là của anh và em mỗi người 50%. Thì thật ra là trong những cái trường hợp đó mình phải nên đúc kết sự mua bán nó một cách rõ ràng, tuy chỉ có một người anh đứng tên nhưng mà người anh đứng cho người anh 50% và giữ giùm cho người 50%. Thì chắc chắn trong những cái trường hợp đó nó vô cùng quan trọng là mình phải có luật sư giải thích cho mình biết, để sau này tránh những cái vấn đề tranh cãi. Nói như vậy rồi đó thì không có nghĩa là lúc nào cái người conveyancer cái kỹ năng của họ nó không đủ. Tôi cũng biết được có một số người conveyancer đó thì họ đã làm thư ký phụ tá cho luật sư lâu năm và họ cũng khá lớn tuổi, rồi sau đó họ đi học trở thành conveyancer. Và khi họ làm những cái conveyancing, có nghĩa là mua bán bất động sản đó, thì nổi về mặt một cách thực tế đó, đôi khi họ còn có nhiều kinh nghiệm và kiến thức hơn là những cái luật sư mới ra trường. Một cách vội vã nói rằng thể là cái người luật sư là sẽ giỏi hơn, sẽ hiểu biết nhiều hơn, sẽ có kinh nghiệm nhiều hơn, và nó cũng tùy một số cái trường hợp cá biệt. Điểm khác nó như thế này là thì trong quá khứ đó, khi chính quyền tiểu bang New South Wales cho phép những người conveyancer làm được trong vấn đề mua bán nhà cửa thì lúc đó chỉ có luật sư làm được thôi. Và trong cái thời điểm đó là, nếu tôi nhớ không lầm thì trong thập niên 90, có nghĩa là khoảng năm 1992-93 gì đó, thì chính quyền tiểu bang New South Wales mới thay đổi luật, mới cho phép conveyancer ra làm. Thì trong cái thời điểm đó đó, hồi đó đó, thì khi làm conveyancing thì chính quyền đưa ra một cái bảng giá và cái số tiền phí nó hơi cao so với cái giá nhà. Vì lý do đó là chính quyền mới cái chính sách là cho phép conveyancer ra làm để mà giảm cái giá đó xuống. Bây giờ đó thì nói đúng ra tỷ lệ đó thì tại vì cái giá nhà nó vọt lên quá cao, Thành ra cái tỷ lệ giữa cái tiền phi của luật sư với cái giá nhà của conveyancer, cái giá nhà này nó cũng không có khác biệt gì mấy. Trong những cái trường hợp nào mà nó tương đối nó khá đơn giản, quyền lợi pháp lý của mình nó cũng có nhiều chuyện, chẳng hạn như tôi nói bán một cái miếng đất rẻ tiền hoặc là căn như được rẻ tiền, thì đó là những cái trường hợp thích hợp để mình có thể tìm gặp conveyancer.
Xin được cảm ơn luật sư Nguyễn Văn Thân.
Vâng, xin cảm ơn chị Bích Ngọc, xin cảm ơn và kính chào quý khán giả của SBS.
Đến đây chương trình luật lệ của anh ta xin được phép kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Mọi câu hỏi thắc mắc liên quan đến lĩnh vực đầu tư mua bán nhà, bất động sản hay là cho thuê nhà, mời quý vị gửi câu hỏi về cho Ban Việt ngữ ở địa chỉ vietnamese.program@sbs.com.au.